Chúng ta đọc trong sách Xuất Ê-díp-tô ký 28. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa là cây sự sống. Xuất Ê-díp-tô ký 28 từ câu 1 đến câu 5. Trong vòng anh em, ngươi hãy chọn A-rôn anh ngươi cùng các con trai ngươi lập nên làm chức thứ lễ trước mặt ta là Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar. Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho A-rôn anh ngươi để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban đầy tính trí tuệ chế bộ áo A-rôn để biệt người ra thánh hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: một bảng đeo ngực, ephod, áo choàng, áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn anh ngươi cùng các con trai người để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Họ sẽ dùng kim tuyến chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Cảm tạ Chúa bộ quần áo thầy lễ tuyệt vời này. Ngươi hãy làm bộ quần áo thánh cho A-rôn để cho người được vinh hiển và trang sức. Cảm tạ Chúa tối nay chúng con được mặc áo thầy tế lễ này. Chúa ơi, chúng con không muốn ở trong con người cũ của mình, con người bị ô uế, nhưng mà chúng con có Chúa là sự thánh khiết và sự công bình của chúng con để cho người làm thầy tế lễ trước mặt ta. Chúa ơi, chúng con cần bộ quần áo này để làm thầy cái lễ phục vụ Ngài, bộ quần áo thánh này. Chúa ơi, chúng con cần bộ quần áo thánh này. Chúa là bộ quần áo mới của chúng con. Chúng con muốn mặc lấy Chúa để cho sự trần truồng của chúng con không bị lộ ra. Anh Chúa hãy bao phủ chúng con. Cho Chúa hãy bao phủ sự xấu hổ và sự trần truồng của chúng con. Trên Chúa làm cho chúng con được sạch. Chúng con muốn mặc bộ áo thánh này. Còn những người, Chúa ơi, chúng con không muốn làm bộ quần áo của chúng con bị ô uế. Chúa ơi, chúng con muốn chú ý tới cái điều răn mà Chúa ban ở trong suốt Ê-díp-tô ký 28 này, mặc bộ áo này để làm thầy tế lễ phục vụ Ngài. Xin Chúa hãy thánh hóa chúng con. Xin Chúa hãy thánh hóa chúng con ngày càng nhiều hơn để cho vinh hiển và trang sức. Chúa hãy sự vinh hiển của Chúa được biểu lộ qua chúng con. Chúng con không muốn biểu lộ chính mình, mà không muốn biểu lộ xác thịt, mà chúng con muốn biểu lộ Chúa ra ngoài. Chúa hãy bao phủ chúng con hoàn toàn. Chúng con muốn có áo choàng dài tới chân. Chúa hãy thánh hóa chúng con ngày càng nhiều hơn nữa, để chúng con thực sự có sự sống của Chúa đầy dẫy. Chúa ơi, sự sống của Chúa ở trong sự đầy dẫy. Ta đến để cho chiên của ta có sự sống và có sự sống dư dật. Hebrews 6, câu 11 rất là tốt cho hội thánh. Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Hãy mỗi chúng ta hãy tỏ lòng sốt sắng như vậy, đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng. Chúa ơi, chúng con muốn chắc chắn đầy dẫy sự trông cậy. Chúa ơi, Chúa ơi, tất cả chúng con đạt tới sự chắc chắn về sự hy vọng này cho đến cuối cùng này. Cho nên Chúa hãy làm vững mạnh sự sốt sống cho chúng con. Không phải là cái sự sốt sắng của tôn giáo hay giả dối, mà chúng con muốn sự sốt sắng của Chúa Giêsu trong chúng con. Đến nỗi để anh em không có trễ nải, nhưng học đòi những kẻ bởi đức tin và kiên nhẫn mà nhận được lời hứa. Chúa ơi, chúng con muốn được thừa hưởng tất cả. Chúng con muốn có sự kiên nhẫn cho đến cùng. Chúng ta là những kẻ bắt chước của những người bởi đức tin mà nhận được lời hứa. Tức thật là tốt nếu mà chúng ta cũng bởi đức tin mà lòng kiên nhẫn mà nhận được lời hứa. Điều này làm cho tôi được cảm động sáng nay. Mình không phải sống nơi xác thịt, mà chúng ta muốn có đức tin và sự kiên nhẫn. mà qua đó thừa hưởng được lời hứa. Cho nên chúng ta chạy đua, và Chúa cũng giúp chúng ta để cho chúng ta sốt sắng, để chúng ta có thể bày tỏ sự sốt sắng cho đến cuối cùng như vậy. Chúng ta muốn mở những cái gì mà lời Chúa bày tỏ, không phải nghe mà chúng ta trải nghiệm một cách cá nhân. Qua đó chúng ta còn chắc cái sự chắc chắn chúng ta ngày càng được tăng lên. Cảm tạ Chúa để chúng ta hãy bắt chước những người bởi đức tin mà sự kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Anh Chúa hãy làm thêm sức cho đức tin, cho sự kiên nhẫn của chúng con, cho chúng con thêm đức tin. Anh Chúa hãy hướng lòng của chúng con đến sự kiên nhẫn của Ngài. Chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm thánh khiết, không có biệt riêng ra khỏi kẻ phạm tội và cao hơn cả trời. Không phải thầy tế lễ thượng phẩm mà dân của lễ hai ngày rồi chết. Chúa chúng con xin Chúa hãy thể làm trọn tất cả những gì Ngài nói cho chúng con, để chúng con đạt được, con mặc được áo thầy tế lễ. Xin Chúa giúp con trở thành người đắc thắng. Chúng con muốn được trọn vẹn cho Chúa. Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng con. Chúa chúng con cảm tạ Chúa, Chúa đã làm cho chúng con trở thành người đắc thắng. Xin Chúa hãy xây dựng hội thánh của chúng con, hãy làm cho chúng con được trọn vẹn. Chúa hãy làm tất cả chúng con trở thành người đắc thắng. Chúa ơi, chúng con muốn trở thành người đắc thắng. Chúng con muốn, nên Chúa hãy làm cho con thầy tế lễ. Tôi muốn đọc trong Ê-xê-chiên câu 16. Khi ta qua gần mày, nhìn mày, thấy tuổi mày này, mày đã đến tuổi yêu mến. Ê-xê-chiên 16 câu 8. Ta lấy áo ngoài ta trùm trên mày, che sự trần truồng mày, phải ta đã thề cùng mày và cách giao ước với mày, thì mày trở nên của ta. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ta rửa mày trong nước, làm sạch máu, váy mình mày và sức dầu cho. Ta mặc áo thêu cho mày mang giày sắt lam, thắt lưng mày bằng vải gai mịn và đắp mày bằng lụa. Ta lấy đồ trang sức dồ cho mày, xỏ vòng vào tay, mang kiều vào cổ, tre khoen bên nơi mũi, đeo hoa vào tai và đội mão đẹp lên đầu mày. Như vậy mày được trang sức bằng vàng bằng bạc, áo sống của mày bằng vải gai mịn, bằng hàng lụa bằng đồ tiêu. Mày nuôi mình bằng bột mì lọc, bằng mật ong, bằng dầu, và mày trở nên cực đẹp thịnh vượng đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Và danh tiếng của mày lừng lẫy trong các nước bởi sắc đẹp mày bởi vì sự đẹp là tàn vẹn bởi ai nghi của ta mà ta đã đặt trên mày. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Cảm ơn Chúa vì Chúa mặc cho chúng con bởi bằng chính Chúa. Chúa là quần, là bộ áo trắng mới của chúng con. Chúa là áo trắng mới này, và Chúa cũng là bộ vũ khí của chúng con. Chúng con mặc đây Chúa và muốn xuất hiện trước Cha đã làm thầy tế lễ. Cảm tạ Cha về bộ quần áo mới này. Chúng con muốn rửa mình ở trong lời của Chúa, bằng bể nước trong lời của Chúa mỗi ngày. Vậy chúng con nữa được trắng như tuyết ở trước mặt Chúa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa vì chúng con được phép làm thầy tế lễ đứng trước Ngài. Sáng nay, tối nay chúng con muốn ngồi trước tế lễ thánh ở trước Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn biết những gì có trong lòng của Cha. Chúng con muốn biết Cha nghĩ gì, Cha có cảm nhận như thế nào. Chúng con muốn làm đẹp lòng Cha trong cả cuộc sống của chúng con. Hãy giúp con mặc lấy đấng Christ. Cảm tạ Chúa vì Chúa muốn làm cho chúng con trở nên vinh hiển. Cảm tạ chúng con muốn xứng đáng với sự kêu gọi cao này của Chúa. Cho Chúa giúp cho chúng con chúng con biết nhớ là những gì mà Cha đã đầu tư ở trong đấng Christ. Danh tiếng của mày lừng lẫy trong các nước bởi sắc đẹp mày, vì vẻ đẹp của mày là tàn vẹn bởi ai nghi của ta mà ta đã đặt trên mày. Nếu mà chúng ta bộ quần áo đẹp này, chúng ta không cần phải quảng cáo, mà nó đã được tự nhiên nó được lan truyền đi. sẽ được lừng lại danh tiếng lừng lẫy trong bởi các nước. Cả người hãy bày tỏ xin Chúa chúng con được tỏa sáng là những ánh sáng trong thế gian, không có lầm bầm lưỡng lự, mà là con cái của Đức Chúa Trời không có vết ở giữa cái dòng dõi hư hoại và gian ác này. Hôm nay tôi có kinh một cái trải nghiệm cho công việc khi làm việc gì ở trong trong nhà bếp, khi tôi phải rửa chén. Tại những ai mà dùng cái ly phải tự rửa ly của mình, cho tôi rửa ly của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng cái những cái ly khác thì người ta phải tự làm, mỗi người phải tự làm. Sau đó Chúa nói tôi rằng, Chúa nói tôi hãy làm rửa giùm người ta. Chúa muốn tôi bày tỏ Ngài ra, và tôi đã làm. Và sau đó có một cái cuộc nói chuyện với hai người làm việc ở đó. Rồi họ nói sao nói tới liên quan đến tôn giáo. Và tôi có thể làm chứng về lẽ thật của Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì trước đó tôi đã vâng lời Chúa, nên Chúa cho tôi cái cơ hội đó để làm chứng về Chúa cho hai người làm việc ở đây. Chỉ có mình Chúa là đấng đã có, hiện có thôi. Tôi muốn đọc hai câu. Nếu mà Chúa cho thấy trong Ê-sai 61 câu 3, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, báo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng đã được vinh hiển. Và câu 6, các ngươi sẽ được gọi là các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là người tu tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báo các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Xin Chúa hãy làm đẩy đổi chúng con. Xin Chúa hãy cứu chúng con không? Hãy ban bão hoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế. Chúng ta có nhiều lý do để vui mừng. Xin Chúa hãy thay đổi chúng con và biến đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng con. Áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Chúng con cầu nguyện cho lễ bê bánh hôm Chủ nhật để chứ không có ai có lòng buồn bã cả. Các ngươi được gọi sẽ được gọi là thầy tế lễ của Chúa. Trong Thi Thiên 132 nói rằng ta sẽ mặc áo cứu rỗi cho thầy tế lễ của thành ấy, và các thánh đồ sẽ được vui mừng, sẽ reo mừng lên. Chúa ơi, Chúa có muốn reo mừng. Chúng ta chỉ thể làm được như vậy nếu mà chúng ta trải nghiệm được cái bộ quần áo trắng là đứng Christ này. Nếu như vậy thì chúng ta mới có thể vui mừng. Vì Sion ta đã không im lặng. Vì Jerusalem, Chúa ơi, chúng con muốn là những cây cột ở trong hội thánh của Chúa. Chúng con muốn là một cái vương miện sự vinh hiển trong tay của Chúa, một vương miện trong tay của Đức Chúa Trời chúng con. Anh Chúa hãy dẫn dắt chúng con, hãy dẫn chúng con đến Sion, cho anh Chúa làm cho chúng con trở thành những viên đá sống xây dựng hội thánh của Chúa. Tôi muốn đọc Ê-sai 61 câu 10. Tôi sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, tâm hồn ta vui mừng trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, mặc áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu, trang điểm bằng châu báu. Trên Chúa hãy trang điểm với cả chúng con là cô dâu của Ngài. Cảm tạ Chúa về áo gãi gai mịn. Cảm tạ Chúa về cái nón thầy tế lễ. Cảm tạ Chúa đã mắc chúng con mặc áo cứu rỗi cho chúng con, áo choàng của sự công bình, giống như thầy tế thầy như chàng rể mới diện mạo hoa trên đầu mình. Chúa ơi, Chúa cho chúng con mặc lấy Chúa và cởi bỏ con người cũ của chúng con và mặc lấy cái người mới. Trong tuần này tôi đã nhận được một câu kinh thánh của Chúa làm tôi rất là ấn tượng, liên quan tới Samson. Samson là nổi tiếng và cái sức mạnh siêu nhiên của mình. Samson đã dùng cái hàm của con lừa để đánh thắng cả một cái đội quân, rồi cũng đã từng gánh luôn cả cái cửa cổng thành leo lên núi. Người Philippines rất rất là sợ Sơ Samson có nhiều sức mạnh. Rồi sau đó câu chuyện về Daniela đã lấy tóc, rồi sau đó bị vào vô tù, rồi tóc mọc lên, rồi bị dẫn đến trước các lãnh tụ, rồi các quan sát 16:07 đền đài những người nam và người nữ, hết thảy các quan trưởng Philippines đều có mặt ở đó. Tại trên sân máy đền có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò, có nhiều người như là các thủ lãnh cũng có đó. Những người thủ lãnh của Philippines. Rồi Samson nói là: Chúa Giê-hô-va xin hãy nhớ tôi, hãy ban sức lực cho tôi lần này thôi. Rồi câu 29, Samson vớ lấy hai cây cột chính ở giữa cái đều. Rồi câu 31, kế đó anh em người và cả nhà người đi xuống. Câu 30 nói là cái những người mà Samson giết chết còn nhiều hơn là khi con sống nữa. Điều này Chúa đã nói với tôi. Những gì mà lúc mà đã giết vào trong lúc ông giết người nhiều người còn nhiều hơn những gì mà ông đã giết khi mà còn sống. Nếu mà chúng ta học để chết thì cái sự chiến thắng này còn nhiều hơn là những gì mà chúng ta làm khi chúng ta sống. Samson có nhiều sức mạnh, đã giết nhiều kẻ thù. Nhưng mà cái chết của Samson lại còn giết nhiều hơn kẻ thù hơn những cái thời trước nữa. Chúng ta có quần áo thầy tế lễ này, chúng ta đã cởi con người cũ ra. Đây chính là một cái kinh nghiệm quý báu. Thực sự một thầy tế lễ, mà áo thầy tế lễ, chúng ta phải mặc bộ thầy tế lễ này. Những cái gì cũ kỹ phải chết đi, chúng ta phải bỏ con người cũ đi. Con người cũ đã chịu đóng đinh, đã chịu được chôn rồi. Nếu mà chúng ta không thấy con người cũ mà thấy cái người mới thì tốt hơn nhiều. Nếu chúng ta thấy lúc nào mình cũng nào cũng như vậy thì không có tốt. Chúng ta hãy mặc lấy con người mới. Chúa Giêsu chúng ta cần như vậy. Điều này sẽ làm cho Chúa thỏa lòng. Sẽ giúp chúng ta đánh được cái thù nhiều hơn tất cả mọi thứ khác được. Tôi rất là muốn được chết một lần ở trong tuần này. Muốn bỏ con người cũ đi. Bỏ những gì mà sở thích của mình. Chúa ơi, con muốn bỏ nhiều đó để Chúa có thể tiến lên được. Cảm tạ Chúa. Sự chết của Chúa có một sức mạnh để chúng ta bỏ được những gì cũ kỹ. Nếu chúng ta không cởi con người cũ ra thì chúng ta không thể nào mặc con người mới vào được. Nếu tôi không có bỏ cái sự tức giận của tôi đi, bỏ suy nghĩ của tôi, bỏ suy nghĩ mọi tâm trí của tôi được thì tôi không thể nào mặc Chúa được. Đầu tiên nó phải chết đi. Nếu tôi có trong sự chết cùng chết với Chúa thì tôi sẽ sống lại với Ngài. Nó thực sự là như vậy đó. Ngợi khen Chúa. Chúng ta cùng làm việc với Chúa. Chúng ta phải dựa tựa toàn bộ sức lực của mình vào trong cây cột, và chứ không chỉ nói rằng Chúa ơi con chết với Chúa rồi con người cũ người mất đi, như vậy không có đủ. Mình phải dùng toàn bộ đức tin của mình nói rằng Chúa ơi con không muốn có những điều này nữa. Con không muốn những tâm trí, những quan niệm cũ này nữa. Những cái sự mà không hòa giải nữa. Chúa con không muốn có nó nữa. Tôi đã đọc hai cái bài chia sẻ về của Hàn Quốc về cái bộ quần áo thầy tế lễ. Tôi đã nghe hai lần nói về cái màu đỏ tía của quần áo này, nói đến sự tha thứ. Chúa không chỉ tha thứ mà mình cũng phải tha thứ nữa. Chúng ta tha thứ những người khác như thế nào? Có những gì mà nhiều năm nó ngăn cản hội thánh, gây nhiều khó khăn cho hội thánh mà vì chúng ta không có thể nào tha thứ được. Không hơn cả tha thứ được toàn bộ bằng tấm lòng. Nhưng người anh em nói là nếu mà mình không tha thứ được thì chúng ta không mất cái màu sắc trên cái bộ quần áo thể lệ của mình đi. Tôi nói Chúa ơi, cho dù con nghĩ gì, con muốn tha thứ hết tất cả. Tha thứ tất cả và quên đi tất cả, mà dâng cho để cho sự chết và mặc lấy cái bộ quần áo thầy tế lễ này. Nếu không thì sự hiệp một của chúng ta chỉ là có vẻ bề ngoài thôi. Chúng ta cười bên ngoài nhưng mà trong lòng chúng ta lại có cái gì đó. Nhưng mà Chúa nhìn vào trong lòng. Chúa nói trong lòng của con ta thấy cái gì đó. Không ai thấy được nhưng mà Chúa thấy được. Nếu vậy thì tôi phải làm gì? Tôi phải đến với Chúa và nói: Chúa ơi, giúp con tha thứ hết tất cả. Có muốn giữ gì cả lại. Đó chính là cái bộ quần màu đỏ tía trong trong bộ quần áo thầy tế lễ. Tất cả chúng ta cần như vậy. Nếu mà chúng ta không tha thứ, nếu chúng ta không tha thứ với nhau thì ban đầu cái gì cũng tốt cả. Giống như là hôn nhân của chị ban đầu cũng tốt, nhưng mà sau nhiều năm mà nếu mà không tha thứ thì lúc nào đó sẽ có vấn đề. Thì bà hội thánh cũng vậy. Ban đầu người ta phục vụ với Chúa chung với nhau, ngợi khen Chúa. Rồi sau 20 năm cùng nhau phục vụ với Chúa, sau đó người ta không thể nào mà cùng nhau phục vụ nữa. Tại vì có nhiều điều trong lòng không thể nào bỏ nó đi được. Đó chính là cái điều làm hủy hoại bộ quần áo thầy tế lễ này, có màu đỏ tía. Cho nên chúng ta phải hãy quên hết tất cả và tha thứ. Hãy dùng lấy Chúa. Đó chính là mặc lấy đấng Christ. Chính vì vậy, như đó thì chúng ta mới có sự hiệp một thật. Không phải chỉ vẻ bề ngoài, mà trong lòng chúng ta có thể yêu thương nhau bởi tình yêu của Chúa. Ai trong chúng ta mà không có phạm lỗi? Nếu chúng ta quen biết nhau thời gian dài là chúng ta cũng sẽ có vấn đề. Cảm tạ Chúa vì đấng Christ là bộ quần áo thầy lễ của chúng ta. Điều này đã nói với tôi, đã cứu tôi. Lời khen Chúa về cái màu đỏ trong bộ quần áo thầy tế lễ này. Chúng ta không phải dùng sức riêng của mình mà đứng Christ trong chúng ta làm được điều đó. Lời khen Chúa vì Chúa có thể giải thoát chúng ta khỏi miếng diều mà cũ kỹ. Vì đó chúng ta mới có thể cùng nhau tiến lên được. Đó chính là sự vinh hiển của Chúa. Không chỉ là vài năm mà được cho đến cuối cùng luôn. Được gia tăng trong tình yêu anh em chứ không bị giảm đi. Nếu mà chúng ta đã quen biết nhau nhiều mà nếu tình yêu anh em được gia tăng lên nữa thì đó mới thực sự là tình yêu của Chúa. Và đây ngoài màu xanh nói là thuộc trời, có màu vàng nói bản chất của Chúa. Rồi một cái sự biểu lộ đó là tuyệt vời. Chúng con muốn sống bởi Chúa, không phải trong lý thuyết mà muốn trong cái sự hiện thực. Chúa ơi, tất cả chúng con muốn mặc áo tế lễ này để xây dựng hội thánh. Thánh Chúa cho ông cho chuyện gì ở giữa chúng con để tất cả chúng con đều có thể gánh vác lời chứng của Chúa. Chúa nói là một cái vương quốc mà chỉ làm đôi thì không thể nào mà tồn tại được. Nó sẽ ngăn cản chúng ta tiến lên. Như vậy nên chúng ta hãy bỏ những điều đó đi. Thì vậy chúng ta mới thực sự hiệp một. Để Thánh Linh có thể tác động cho chúng ta được. Để chúng ta một lòng một dạ với nhau được. Các môn đồ đầu tiên họ không chỉ ở trong một cái phòng mà họ một lòng một dạ thì nó là sâu sắc hơn nhiều. Chúa làm được khi mà chúng ta mặc lấy Ngài được. Đây là điều quan trọng. Nếu như vậy thì kẻ thù sẽ có vấn đề lớn với bởi chức tế lễ. Khi chúng ta cùng nhau hiệp một phục vụ Chúa, phải nhiều thầy tế lễ phải cùng nhau gánh hồng giao ước, vác hàng giao ước đi, chứ không phải một người. Tôi nghĩ là lòng chúng ta phải liên kết với nhau. Cái đai vàng bằng ngang ngực, Aaron phải ghi tên các cái bảng đeo ngực đó là có ghi tên của các thầy tế lễ, tên của người con cái Israel. Thầy ra thượng phẩm có cái bảng đeo ngực, trong đó có ghi tên các chi phái Israel. Có nghĩa là phải gánh ở trước ngực của mình. Đây nói tới tình yêu của Chúa. Chúa yêu dân của Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu dân của Ngài. Và tình yêu của Cha rất là đặc biệt. Tại vì vàng nó tình yêu của Đức Chúa Trời chứ không phải tình yêu của con người. Mà chúng ta biết. Mà tình yêu này rất là đặc biệt. Roma 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đây là tình yêu này rất là đặc biệt. khi chúng ta còn là người có tội, nhưng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Ở chúng ta đã ở trong cái tình trạng mà chúng ta nghĩ rằng người này không còn đáng để yêu nữa, có phạm tội, là kẻ thù của Chúa. Nếu mà chúng ta câu 10, vì nếu chúng ta đã còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài, chúng ta có yêu kẻ thù của mình một cách lớn lao không? Không thể nào được. Và tình yêu của Đức Chúa Trời thậm chí còn yêu được những người là kẻ thù của Ngài. Ngài không phải đặt một cái điều kiện gì cho chúng ta, chúng ta phải làm này làm cái kia. Mà đây là tình yêu mà vô điều kiện. Đó chính là cái đai vàng ngay ngực của Ngài. Một cái tình yêu mà nó không có chờ đợi, có sự mong đợi gì. Và bởi tình yêu này, Chúa đã gánh vác mỗi chúng ta, gánh vác hội thánh của Chúa. Trong suy nghĩ của tôi, thì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ yêu tôi khi tôi làm cái gì đó đúng. Ở trong gia đình của tôi, một thế hệ trước nói rằng đó là chỉ có giá trị gì khi mà làm gì được gì đó thôi. Còn nếu mà không làm được gì cả, thì không có được xứng đáng. Nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời không có phụ thuộc vào cái năng suất của chúng ta. Và Chúa bày tỏ cho tôi, chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn nữa. Tôi cũng có con. Tôi nhớ khi mà con tôi làm gì đó sai, nghĩa là thiếu thiếu cái năng suất đi. À, nếu mà thì giống như tôi làm gì đó sai, tôi nghĩ là tôi không đáng yêu nữa. Nhưng mà cha trên trời lại không có từ bỏ tôi. Nhưng mà tôi đối với con của tôi là có khác đối xử khác với con của mình. Nếu mà với con của tôi, khi mà con của tôi làm gì sai, thỉnh thoảng thì tôi cảm thấy được tình yêu đó còn của tôi dành cho con của tôi còn mạnh hơn lúc mà con tôi làm đúng nữa. Nếu tôi làm gì đó sai, thế cha có yêu tôi nhiều hơn hay không? Tôi nghĩ rằng cha sẽ được thất vọng. Tình yêu của cha dành cho chúng ta không liên quan, không phụ thuộc vào cái năng suất của mình. Đây là cái sự giải thoát hoàn toàn dành cho tôi. Cha chúng ta có một tình yêu. Dĩ nhiên chúng ta phải làm được cái điều đúng, phải bước đi trong cái điều răn của Ngài. Nhưng mà tình yêu của cha mạnh. Khi mà chúng ta làm gì đó sai, cha có vẻ muốn chống lại chúng ta. Tình yêu này không bao giờ mà chống lại chúng ta. Mà tình yêu dẫn chúng ta đi vào con đường sự sống. Tình yêu để giúp đỡ chúng ta, chứ không phải để đáng phạt chúng ta. Chúa thay đổi lòng của chúng ta. Tôi để ý rằng tôi phải tiếp nhận tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa. Chúa muốn có những cái suy nghĩ tốt với chúng ta, muốn ban cho chúng ta một cái tương lai. Mặc dù Chúa có đai vàng ngang ngực, nhưng mà chúng ta cũng có phần một cái đai vàng ngang ngực này. Chỗ này đọc Cô-lô-sê 3 câu 13-14. Cô-lô-sê 3 câu 13-14. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng chưa hết mọi sự thì phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đức Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến. Đặng hiệp một nên một thể lại phải biết ơn. Những câu trước hết, trước đó chúng ta thấy nói đến cái bộ quần áo thầy tế lễ trong câu 12, chúng ta phải mặc lấy. Ở chỗ đó có nói tới cái đai vàng là hãy mặc lấy sự. Trong câu 14 nói là trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, là dây liên lạc của sự trọn lành. Này chính là cái đai vàng ngang ngực. Chúng ta phải mặc lấy tình yêu thương, là dây liên lạc của sự trọn lành. Điều đó cũng có thể được. Chúa đã ban cho chúng ta tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta. Trong dạng thứ nhất nói rằng chúng ta yêu thương tại vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu, Đức Chúa Trời đã ban tình yêu ngoài trong lòng chúng ta để chúng ta có thể yêu được. Chúa muốn tình yêu này thay đổi chúng ta. Chúa có thể thay đổi tình yêu của chúng ta dành cho những người khác. Thay đổi cái tầm nhìn của chúng ta dành cho các anh em. Chúng ta đừng có giữ những sự vấp phạm trong lòng. Chúng ta hãy có lòng đối với anh em giống như là đối với những đứa trẻ nhỏ ấy. Cha mẹ đối với đứa trẻ nhỏ vậy. Cái điều quan trọng đây nó là sự tha thứ. Có một cái người mà làm phạm lỗi 7 lần rồi quay lại tha thứ thì tao phải làm gì? Cho dù 7 lần luôn. Chúng ta cũng phải nói ra ngoài tha thứ, có sự tha thứ của Chúa trong Luca 17 câu 4. Nên trên mọi sự hối mặc, dây yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành. Tình yêu của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Những ai có con thì chúng ta yêu thương thì chúng ta cũng phải dạy dỗ con cái mình, sửa phạt. Yêu thương và sự sửa phạt là hai việc khác nhau. Nhưng mà Chúa yêu tất cả. Cả 10 trinh nữ đều chờ đợi Chúa. Nhưng mà cuối cùng Chúa chỉ nói với 5 người. Chúa nói 5 người là ta không biết các người. Thì chúng ta nói về tình yêu thương. Tôi yêu các anh em bằng tình yêu của Chúa. Tôi biết Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ là tôi biết Đức Chúa Trời yêu tôi. Và tôi cũng biết rằng Ngài sẽ xử phạt tôi khi mà tôi cần. Khi chúng ta có con, khi mà thấy đứa trẻ chạy ra ngoài đường thì mình la lên, la to lên vì sợ xe tông nó. Đó là tình yêu thương. Hoặc là đơn giản nếu chúng ta nói gì mà tử tế với nhau. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta cũng phải cần sự sức dầu để nói những cái gì sự thật. Thì tỉa sữa. Cảm ơn Chúa và tình yêu thương của Ngài. Chúa chúng con cần tiểu thương cho tất cả mọi anh em. Chúa chúng con muốn quý tất cả các anh em. Muốn chú ý tới họ. Để ý tới lẫn nhau. Để tất cả chúng con cùng đạt được mục tiêu. Ephesians 5 là một cái chỗ cũng tốt nói tình yêu của Chúa. Từ câu 25 đến câu 27. Chúa yêu hội thánh như thế nào. Nó cũng bày tỏ được cái đại vàng ngang ngực trong Khải Huyền 1. Ephesians 5 câu 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh được nên thánh, sau khi rửa hội thánh bằng lời bởi nước trong lời Chúa, để cho hội thánh được tinh sạch, để tỏ ra cho chính Ngài một hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Tình yêu của Chúa có một cái mục tiêu vinh hiển thật. Tình yêu của Chúa có một cái mục tiêu là cao. Là con người sa ngã là do chúng ta, Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành một cái người cô dâu phù hợp với Ngài, không có gì ô uế, không có vết nhăn mà thánh khiết vinh hiển. Ấy Chúa đã xử phạt chúng ta để ban ánh sáng cho chúng ta và đã chỉ chúng ta đi con đường của Ngài, tại vì Ngài có mục tiêu của chúng ta. Tình yêu của Chúa có một cái mục tiêu cao nhất luôn, và Ngài rất là kiên nhẫn với chúng ta để thánh hóa chúng ta, để rửa bởi bể nước trong lời Chúa. Đây là điều rất là quý. Lời hàng sống của Chúa có một cái hiệu quả lớn trong chúng ta, để rửa sạch mọi vết nhăn chúng ta, để cứu chúng ta, để làm chúng ta được thánh hóa không vết. Cảm tạ Chúa. Chúa muốn phán liên tục với chúng ta. Ở trong Khải Huyền Chúa nói rằng ít nói nhất 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 7 lần, ít nhất 7 lần Chúa nói ai có tai thì lắng nghe và lắng của Ngài. Rồi Chúa muốn thực sự phán với tất cả chúng ta, muốn tắm rửa chúng ta để chúng ta được thánh khiết, rửa sạch. Cho nên thật là tốt để chúng ta được thông công với Chúa. Mỗi lần mà tôi đến với lời Chúa, tôi muốn được nghe tiếng của Chúa. Nếu mình cầu nguyện, mình đọc lời Chúa cầu nguyện, Chúa ơi con muốn nghe tiếng của Chúa, muốn nghe tiếng Chúa, muốn thánh linh phán với con, thì như vậy thì anh em sẽ được rửa sạch được khỏi mọi vết nhăn, khỏi mọi điều cũ kỹ, và chúng ta sẽ được thánh khiết không có tì vết. Ngợi khen Chúa, đó chính là tình yêu của Chúa. Anh Chúa hãy tắm chúng ta nhiều hơn trong lời của Chúa, thật là tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ được thánh khiết trọn vẹn cho tới cùng. Cảm tạ Chúa với tình yêu tuyệt vời của Chúa. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta rất là cao. Tình yêu của Chúa rất là cao. Tình yêu này để dùng để chinh phục chúng ta. Khi mà như Chúa nói đấy, Cha sẽ phạt chúng ta về cha yêu chúng ta. Trong lời chia sẻ của anh John có nói một lời nói rằng Esai 53, ngài vì ngài đã bị đâm vì vết thương, ngài bị đâm vì tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của chúng ta được vác lên ngài, bởi vết thương của ngài mà chúng ta được chữa lành. Esai 53. Vì Chúa yêu chúng ta, tôi muốn trải nghiệm được tình yêu của Chúa cho chúng ta nhiều hơn nữa, để chúng ta có thể yêu nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên tôi chưa đến nỗi yêu nổi để tôi có thể chịu bị đâm vì người khác, nhưng mà chúng ta phải thấy được tình yêu của Chúa dành chúng ta, như vậy sẽ mở mắt chúng ta nhiều hơn. Nếu mà các anh em thấy Chúa đã hiến dâng mình cho chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng sẽ hiến dâng mình cho Chúa nhiều hơn nữa. Cho nên nếu như chúng ta thấy yêu Chúa yêu mình như thế nào thì chúng ta cũng thể yêu người khác nhiều hơn nữa. Anh Chúa, tình yêu của Chúa được tuôn chảy cho chúng con và được từ chúng con tuôn chảy ra ngoài. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa hãy làm tánh khí tánh hóa con nhiều hơn nữa. Nhưng con muốn mặc lấy áo thể lễ này để Chúa có thể cất chúng con lên khi Chúa đến, để chúng con được xứng đáng mặc áo trắng để cùng đi với ngài. Chúng ta hãy đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 tới 9 luôn. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người khác phải tiếp đãi nhau chớ có cần rằng, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nhau nào người quản lý trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời, nhất là trong một anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi, vì tình yêu che đậy vô số tội lỗi. Chúa, chúng con muốn tình yêu nhau bằng tình yêu của ngài. Con mời mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình để được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Điều này làm cho tôi cảm động. Những câu này liên quan tới sự tái lâm của Chúa sắp tới. Sự cuối cùng của muôn vật đã đến gần. Rồi sau đó Phi-rơ nói là hãy khôn ngoan tỉnh thức cầu nguyện, nhất là trong vòng anh em phải có tình yêu thương sốt sắng, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Đây là những điều mà Chúa muốn thấy khi mà Chúa đến. Chúa muốn chúng ta được kết gắn với nhau, và tình yêu che đậy vô số tội lỗi. Cho nên chúng ta thật sự cần tình yêu này. Ta hát bài hát.